Nếu thầy muốn, thầy có thể cho con được sạch. Huynh đoàn các đan viện tại Jerusalem viết: Và đây Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bị người phong cùi làm cho chạnh lòng. Đến lượt người lại chạnh lòng chữa lành ông. Người không chỉ đem lại cho ông sức khỏe thể xác, mà còn cả phẩm giá về xã hội và tôn giáo nữa. Người đã thực sự chữa ông khỏi sự trói buộc của luật Do Thái. Còn chúng ta, chúng ta có nhìn thấy bệnh cùi nội tại và tâm linh của chúng ta? Nó đã làm đen tối linh hồn chúng ta. Nó giam giữ chúng ta trong tính ích kỷ và kiêu ngạo. Nó làm chúng ta xa lánh kẻ khác và mất sự thân tình với Thiên Chúa. Trên thế giới ngày nay, bệnh phong cùi không còn là bệnh nan y nữa. Nhưng mặc cảm với căn bệnh này vẫn không phải là đã chấm dứt. Người ta vẫn sợ bệnh này và vẫn còn cái nhìn khinh sợ, thiếu thiện cảm với những con người xấu số này. Thời Chúa Giêsu, bệnh phong cùi bị liệt vào loại bị cấm kỵ tiếp xúc. Người bị bệnh phải tránh xa và phải làm hiệu để người khác tránh xa mình. Thật là một căn bệnh nguy hiểm đối với xã hội lúc đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại hoàn toàn khác, bởi vì Ngài luôn yêu thương mọi người và cứu vớt mọi người. Ngài đã chữa lành cho những người bị bệnh phong cùi như đoạn tin mừng của Thánh Marco thuật lại hôm nay. Theo quan niệm của người Do Thái, bệnh hoạn là do tội lỗi gây ra. Bệnh càng nặng tỏ dấu là người ấy có tội nặng nề. Chính vì thế, đối với bệnh cùi hủi, người Do Thái cho rằng đây là căn bệnh bất trị. Người mắc bệnh này là người bị Chúa phạt, Chúa nguyền rủa bởi vì họ quá tội lỗi. Người Do Thái quan niệm như thế nên họ xa lánh người bị bệnh phong cùi, đẩy những người phong cùi ra khỏi xã hội và ghép họ vào những thành phần bất hảo, còn sống nhưng coi như đã chết rồi. Bệnh phong trên thế giới ngày nay dù rằng không còn phải là bệnh nan y nữa nếu được phát hiện và được điều trị sớm sủa. Tuy nhiên, không phải mọi người đều chấp nhận dễ dàng và có thiện cảm với những người bị bệnh cùi hủi. Người Do Thái sợ bệnh phong làm cho họ lây nhiễm. Người ngày nay cũng không khác gì, bởi vì tâm lý con người lúc nào cũng sợ căn bệnh quái ác này và né tránh. Tâm lý thông thường của con người là sợ bị lây nhiễm. Thời Chúa Giêsu, không hiểu có bao nhiêu người phong bị đẩy ra khỏi xã hội Do Thái, nhưng có lẽ khá đông. Chúng ta đọc thấy trong tin mừng nhiều trường hợp những người phong đến xin Chúa Giêsu chữa lành, và Chúa đã chữa lành cho họ. Sách Lê-vi đã có một chương rất chi tiết đối với những người mắc bệnh phong cùi. Bệnh phong quả thực đã có từ bao đời nay. Bao giờ bệnh phong cũng bị coi là bệnh thật nguy hiểm và cần phải né tránh, bởi con người sợ bị lây nhiễm. Đối với Chúa Giêsu, Ngài yêu thương mọi người và vì Ngài là Thiên Chúa, có uy quyền tuyệt đối trên sự sống, sự chết và bệnh hoạn tật nguyền. Do đó, Ngài chữa đủ mọi chứng bệnh hoạn mà không cần đến bất cứ một thứ thuốc nào cả. Tin mừng của Thánh Marco cho chúng ta thấy việc làm nhân từ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy người phong hủi van xin: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Thấy lòng tin của người phong, Chúa lập tức giơ tay đụng vào người bị phong hủi và da người này được sạch. Không những Chúa chữa lành cho người phong hủi này, nhưng Ngài còn làm nhiều hơn nữa, còn đi xa hơn nữa là chỉ chữa lành. Bệnh nhân được gia nhập lại vào xã hội, một xã hội đã coi người này như bị ô uế, như đã chết. Và ngay từ lúc được Chúa chữa lành, người phong sẽ được gia nhập xã hội như mọi người khác và không bị mọi người xa tránh nữa. Và vì thế, luật của Thiên Chúa và luật xã hội sẽ công nhận phẩm giá của người phong cùi được chữa lành. Như thế, chúng ta hiểu được tấm lòng cao cả và bao la của Thiên Chúa yêu thương con người biết là chừng nào. Mặc dầu vẫn còn nhiều e dè và còn nhiều người có thái độ ghê sợ, né tránh những người bị bệnh phong cùi, nhưng ngày nay chúng ta phải nhìn nhận quan niệm quá khắt khe và sợ sệt đối với những người mắc bệnh phong cùi đã chuyển biến rất rõ rệt. Nhiều người và nhiều tổ chức xã hội từ thiện đã và đang xả thân giúp đỡ những bệnh nhân bị cùi hủi. Nhiều trại phong trên thế giới đã được các nhà nước, các cơ quan từ thiện thiết lập để chăm sóc, giúp đỡ những người bệnh xấu số này. Thuốc thang vật chất đã được nhiều nước đổ ra để săn sóc và an ủi những người đáng thương này. Chúng ta làm một bản thống kê tương đối chính xác cho hay, trên thế giới đã có khoảng 15 đến 20 triệu người bệnh phong cùi. Với số bệnh nhân này, quả thực họ là những người thật đáng quan tâm. Bệnh tật là điều bình thường của kiếp sống con người. Không phải có tội là bị bệnh. Có người bị bệnh nhưng không có tội. Bệnh là do định luật tự nhiên của mỗi người. Ai cũng có bệnh. Không bệnh lớn thì bệnh nhỏ. Chẳng ai thoát khỏi bệnh hoạn ở đời. Do đó, chúng ta phải cảm thông, giúp đỡ và chia sẻ với những người bị bệnh, đặc biệt đối với những người có căn bệnh hiểm nghèo. Bởi vì chúng ta phải có tâm tình như Thánh Phaolô: vui với người vui, khóc với người khóc, và phải sống như Chúa Giêsu, yêu thương như Thầy yêu thương.
Chúa yêu. chứa chan trong lòng người. Ôi Giêsu, tình yêu thương tuyệt vời, con gieo ca tình yêu thương hồi nay. Như thầy đã yêu thương, nghiêng mình giữa chân con, khăn lưng lấy lau chân từng người, cho con mẫu yêu thương tuyệt vời. Đoàn con nay theo thầy muôn lạy Đức Kitô, hy sinh đến yêu thương phượng phù, trao ban đến quên đi bản thân. Lời yêu thương hát vang trong cuộc đời, giọt yêu thương chứa chan trong lòng người. Ôi Giêsu, tình yêu thương tuyệt vời,